Kinh Bản Nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Ngài Tam Tạng Pháp Sư tên là Pháp Đăng, dịch chữ Phạn ra chữ Hán. Ban hộ niệm Hội Việt Nam Phật Giáo dịch chữ Hán ra chữ Việt. Quyển Thượng, Phẩm thứ nhất, Thần Thông Thuyết Pháp trên Cung Trời Đao Lợi. Chính tôi được nghe, một thời kia Đức Phật Thích Ca vì thân mẫu thuyết pháp ở trên Cung Trời Đao Lợi. Lúc bấy giờ có hết thảy chư Phật và các vị Đại Bồ Tát Ma Ha Tát, nhiều đến nói không xuể, kể không xiết, ở khắp mười phương vô lượng thế giới đều đến hội họp, cùng tán thán rằng, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni hay ở trong đời ngũ trược xấu xa, thường hiển hiện sức thần thông đại trí tuệ khôn xiết nghĩ nghị, cầm cương giá ngự cho lũ chúng sinh ương ngạnh, biết rõ những pháp khổ, pháp vui. Rất tiếng khen ngợi, liền ủy thị giả, đến phỏng vấn Đức Thế Tôn. Lúc đó Như Lai mỉm cười, phóng ra trăm nghìn muôn án mây sáng sủa như án mây sáng sủa đại viên mãn, án mây sáng sủa đại trí tuệ, án mây sáng sủa đại tam muội, án mây sáng sủa đại phúc đức, án mây sáng sủa đại quy y, án mây sáng sủa đại từ bi, án mây sáng sủa đại bát nhã, án mây sáng sủa đại cát tường, án mây sáng sủa đại công đức, án mây sáng sủa đại tán thán. Ngài phóng những án mây sáng sủa như thế, còn nhiều kể không xiết. Rồi Ngài lại nói những thứ tiếng tinh vi, màu nhiệm như tiếng đàn Ba Na La Mật, tiếng Thi La Ba La Mật, tiếng Sàn Đề Ba La Mật, tiếng Tỳ Ni Gia Ba La Mật, tiếng Thuyền Na Ba La Mật, tiếng Bát Nhã Ba La Mật, tiếng Từ Bi, tiếng Hỷ Xả, tiếng Giải Thoát, tiếng Vô Lậu, tiếng Trí Tuệ, tiếng Đại Trí Tuệ, tiếng Sư Tử Gầm, tiếng Sư Tử Lớn Gầm, tiếng Mây Sấm, tiếng Mây Sấm Lớn. Ngài nói ra còn nhiều những thứ tiếng như thế nói không xuể, kể không xiết. Rồi có vô lượng ức thiên, long, quỷ, thần, ở cõi Sa Bà và ở các đất nước khác đều cùng đến hội hợp, cả ở Cung Trời Đao Lợi. Các hàng thiên, long, quỷ, thần ấy đều là các vị ở những cõi trời. Tứ Thiên Thiên Vương, Đao Lợi Thiên, Tu Diệm Ma Thiên, Đâu Xuất Đà Thiên, Hóa Lạc Thiên, Tha Hóa Tự Tại Thiên, Phạm Chúng Thiên, Phạm Phụ Thiên, Đại Phạm Thiên, Thiểu Quang Thiên, Vô Lượng Quang Thiên, Quang Âm Thiên, Thiểu Tịnh Thiên, Vô Lượng Tịnh Thiên, Biến Tịnh Thiên, Phúc Sinh Thiên, Phúc Ái Thiên, Quảng Quả Thiên, Nghiêm Sức Thiên, Vô Lượng Nghiêm Sức Thiên, Nghiêm Sức Quả Thực Thiên, Vô Lượng Thiên, Vô Phiền Thiên, Vô Nhiệt Thiên, Thiện Kiến Thiên, Thiện Hiện Thiên, Sắc Cứu Kính Thiên, Ma Hê Thủ La Thiên, vân vân. Cho chí các tầng trời, phi tưởng, phi phi tưởng, hết thảy thiên chúng, long chúng, cùng các quỷ, thần đều đến hội hợp. Lại có các thần như thần bể, thần sông cái, thần sông con, thần cây, thần núi, thần đất, thần ngòi, thần trầm, thần lúa mạ, thần cai ngày, thần cai đêm, thần trên không, thần trên trời, thần coi sự ăn uống, thần cây cỏ, vân vân, ở các đất nước khác và ở cõi Sa Bà đều đến hội hợp. Lại có các chúa quỷ lớn như chúa quỷ mất dữ, chúa quỷ hút máu, chúa quỷ hút tinh khí, chúa quỷ nuốt thai, nuốt trứng, chúa quỷ hành bệnh, chúa quỷ thu nhiếp khí độc, chúa quỷ từ tâm, chúa quỷ làm phúc lợi, chúa quỷ đại ái kính, vân vân, ở các đất nước khác và ở cõi Sa Bà đều đến hội hợp. Lúc bấy giờ, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni bảo Ngài Văn Thù Sư Lợi Pháp Vương Tử Bồ Tát Ma Ha Tát rằng, ông xem hết thảy chư Phật, chư Bồ Tát và các bộ thiên, long, quỷ, thần ở các thế giới này, thế giới khác, đất nước này, đất nước khác, hiện đương hội họp ở Cung Trời Đao Lợi này, ông có thể biết số mục là bao nhiêu không? Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi bạch Phật rằng, lạy Đức Thế Tôn, nếu dùng thần lực của con, dẫu lượng tính đến nghìn kiếp cũng không thể biết được. Phật bảo Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi rằng, ngay như ta lấy con mắt Phật nhìn nhận cũng còn chưa lượng tính hết được. các vị đó đều do Bồ Tát Địa Tạng từ bao nhiêu kiếp tới nay đã độ, đương độ và sẽ độ, đã vê thành, đương vê thành và sẽ vê thành cho. Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi bạch Phật rằng: Lạy Đức Thế Tôn, từ bao nhiêu kiếp tới nay, con nhờ tu được nhiều thiện căn, chứng được trí vô ngại, nghe lời Phật dạy, liền tin theo ngay. Còn như các hàng tiểu quả Thanh Văn, Thiên, Long, Tám Bộ, vân vân và các chúng sinh trong đời sau, dẫu có nghe những lời thành thực của Đức Như Lai, tất còn mang lòng ngờ vực. Ví dụ có rập đầu vân chịu đi nữa, cũng chưa dẹp khỏi được sự bán nhạo. Cuối xin Đức Thế Tôn chỉ rõ nhân địa tu hành của Đại Bồ Tát Địa Tạng đây làm hạnh gì, phát nguyện gì mà vê thành được những sự khôn xiết nghĩ nghị như thế. Phật bảo Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi rằng: Ví như Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới, trong có bao nhiêu cây cỏ, rừng rậm, lúa vừng, tre, lau, núi, đá, bụi nhỏ, mà cho mỗi vật một số, mỗi số là một sông Hằng, mỗi hạt cát trong một sông Hằng là một thế giới. Trong một thế giới ấy, cho mỗi một mảy bụi nhỏ là một kiếp, cho hết số bụi nhỏ tính trong một kiếp ấy đều là một kiếp cả. Bồ Tát Địa Tạng từ khi chứng quả thập địa tới nay cũng đã nhiều gấp nghìn phần con số thí dụ kể trên, huống là tính từ khi Bồ Tát Địa Tạng còn tu trong bậc Thanh Văn và Bích Chi Phật thì còn nhiều biết chừng nào. Này Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, uy thần thệ nguyện của Bồ Tát ấy khôn xiết nghĩ nghị, nếu đời sau này có thiện nam thiện nữ nào nghe thấy tên Bồ Tát ấy mà tán thán, hoặc chiêm lễ, hoặc niệm danh hiệu, hoặc cúng dường, cho chí vẽ tranh, chạm khắc, sơn thép hình tượng, vân vân, thì người ấy sẽ được trăm lần sinh lên ở trong 33 cõi trời, không bao giờ phải đọa vào đường ác nữa. Này Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, không biết bao nhiêu kiếp đã qua, nói không xuể, kể không xiết, tiền thân của Bồ Tát Địa Tạng là con ông trưởng giả. Đời ấy có Đức Phật, hiệu là Sư Tử Phấn Tấn Cụ Túc Vạn Hạnh Như Lai. Thời ấy con ông trưởng giả thấy tướng mạo Phật đầy đủ nghìn phúc trang nghiêm tốt đẹp, mới hỏi Đức Phật ấy: Do hành nguyện gì mà được tướng tốt đẹp như thế? Bây giờ, Đức Phật Sư Tử Phấn Tấn Cụ Túc Vạn Hạnh Như Lai bảo con ông trưởng giả rằng: Muốn chứng được chân thân này, cần phải lâu đời tế độ giải thoát khổ não cho hết thảy chúng sinh mới được. Này Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, nhân thế con ông trưởng giả liền phát nguyện rằng: Con xin từ nay trở về sau, đời đời kiếp kiếp, dùng mọi phép phương tiện mà khuyên bảo các chúng sinh chịu khổ não trong sáu đường, khiến cho họ được giải thoát hết, rồi con mới thành Phật đạo. Vì đối trước Đức Phật ấy, con ông trưởng giả tự phát nguyện lớn như thế, cho nên đến bây giờ đã trải qua bao nhiêu trăm nghìn vạn ức kiếp không thể nói xiết, mà vẫn còn là Bồ Tát. Lại còn một đời nữa, cách đây không biết bao nhiêu A Tăng kỳ kiếp, có Đức Phật hiệu là Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai. Ngài thọ đến 400.000 vạn ức A Tăng kỳ kiếp. Đến thời Tượng Pháp, có một người con gái dòng Bà La Môn, tích phúc sâu dày, ai cũng kính nể, đi đứng nằm ngồi đều có chư thiên hộ vệ. Bà mẹ mê tín tà đạo, thường khinh Tam Bảo. Vị thánh nữ ấy đem hết nhời phương tiện khuyên ngăn bà mẹ, khiến để phát sinh chính kiến, nhưng mà bà mẹ chưa được tin hẳn, chẳng bao lâu đã chết, thần hồn sa đọa vào địa ngục vô gián. Bây giờ thánh nữ biết ngay, mẹ mình khi còn sống ở đời không tin nhân quả, nay chết đi tất phải tùy nghiệp mà sinh vào đường ác, liền bán nhà cửa, mua nhiều hương hoa lễ vật đem lên các chùa và các tháp Phật làm đại lễ cúng dường. Đến một ngôi chùa, thấy pho tượng Đức Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai tô vẽ uy nghi trang nghiêm trực trở, thánh nữ chiêm bái tôn dung càng thêm kính ngưỡng, liền nghĩ rằng: Phật là bậc đại giác, đầy đủ mọi trí. Nếu Ngài còn tại thế, sau khi mẹ ta mất đi, ta còn có thể đến hỏi nơi ngài, tất được biết nơi mẹ ta bị đọa. Nghĩ đến đó, nước mắt giang hòa, chiêm ngưỡng chẳng rời tượng Phật. Bỗng nghe trên không có tiếng nói: Này thánh nữ đương khóc kia, đừng xót xa nữa, hãy nghe ta bảo nơi mẹ con bị đọa. Thánh nữ chắp tay hướng lên trên không mà bạch rằng: Chẳng hay đức thần nào đấy đến giải bớt tấm lòng lo âu cho con như thế. Từ khi mẹ con mất đến nay, ngày đêm thương nhớ, không biết đâu mà hỏi mẹ con thác sinh ở cõi nào. Ở trên không lại có tiếng bảo thánh nữ rằng: Ta đây là Phật quá khứ giác hoa định tự tại vương Như Lai mà con đương chiêm ngưỡng đó. Nay thấy con thiết tha nhớ mẹ gấp mấy thường tình, nên ta mới đến bảo cho con biết. Thánh nữ nghe nói liền ngã lăn ra, tay chân mình mẩy đều bị tổn thương. Những người đứng bên cạnh vực dậy, hồi lâu mới tỉnh, hướng lên không mà khấn rằng: Con nay sắp chết đến nơi, xin Phật từ mẫn bảo ngay cho con biết rõ mẹ con thác sinh ở cõi nào. Lúc bấy giờ, Đức Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai bảo thánh nữ rằng: Con cúng vàng xong, sớm quay về nhà, ngồi nghiêm chỉnh, niệm danh hiệu ta thì sẽ biết nơi mẹ con thác sinh. Sau khi lễ Phật, thánh nữ về ngay nhà. Vì tha thiết nhớ mẹ nên ngồi yên lặng niệm danh hiệu Đức Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai suốt một ngày một đêm. Bỗng nhiên thấy tự mình đến một bờ bể. Nước sôi sùng sục, thú dữ rất nhiều, thân thể đều bằng sắt, bay nhảy trên mặt bể, dông bên đông, đuổi bên tây, thấy hàng trăm, nghìn, vạn đàn ông, đàn bà, khi chìm khi nổi, bị thú dữ tranh nhau ăn thịt. Lại thấy quỷ dạ xoa hình dạng khác nhau, hoặc nhiều tay nhiều mắt, nhiều chân nhiều đầu, răng chìa ra ngoài, sắc nhọn như gươm, lùa những tội nhân đến gần thú dữ cho chúng vồ bắt, vơ rúm cả chân lẫn đầu, muôn hình vạn cách không nỡ nhìn lâu. Bây giờ thánh nữ nhờ sức niệm Phật cho nên tự nhiên không sợ hãi. Có một quỷ vương tên là Vô Độc cúi đầu nghinh tiếp, nói với thánh nữ rằng: Quý hóa thầy, Bồ Tát vì duyên gì mà lại đến đây? Thánh nữ bèn hỏi quỷ vương rằng: Đây là chốn nào? Vô Độc đáp rằng: Đây là từng bể thứ nhất về phía tây núi Đại Thiết Vi. Thánh nữ hỏi: Tôi nghe thấy nói trong núi Thiết Vi có địa ngục, sự ấy có thật không? Vô Độc đáp: Quả có địa ngục. Thánh nữ nói: Tôi phải làm thế nào để vào được địa ngục? Vô Độc đáp: Nếu chẳng có uy thần tất phải theo nghiệp lực, trừ hai sự ấy thì chẳng bao giờ vào được. Thánh nữ hỏi: Vì làm sao trong nước nóng sôi này lại có nhiều tội nhân và nhiều thú dữ như thế? Vô Độc đáp: Đây là chúng sinh làm ác ở cõi Nam Diêm Phù Đề. Khi mới chết, trong 49 ngày, không ai kế tự làm việc công đức để cứu trừ khổ nạn, mà lúc sống lại không có chút nhân thiện, nên cứ tùy theo bản nghiệp mà đọa địa ngục, tất nhiên phải qua bể này trước. Về phía đông, cách đây 10 vạn do tuần, lại có một bể. Sự khổ sở ở đấy lại còn gấp bội hơn. Phía đông bể này lại có một bể, sự khổ lại còn gấp bội hơn nữa. Vì cái nhân xấu xa của ba nghiệp tự gây tự chịu như thế, nên gọi chung là bể nghiệp, tức là nơi ấy vậy. Thánh nữ lại hỏi quỷ vương Vô Độc rằng: Địa ngục ở đâu? Vô Độc đáp: Trong ba bể ấy đều là địa ngục có trăm nghìn thứ, mỗi thứ một khác. Nhưng kể ngục nặng thì tất cả có 18 cửa, nhẹ hơn có 500 ngục, khổ độc vô chừng. Nhẹ hơn nữa lại có trăm nghìn ngục, cũng khổ vô chừng. Thánh nữ lại hỏi quỷ vương rằng: Mẹ tôi mới chết, chẳng hay thần hồn phải đến ngã nào? Quỷ vương hỏi lại thánh nữ: Dám hỏi mẹ Bồ Tát khi còn sống thì hành nghiệp thế nào? Thánh nữ đáp: Mẹ tôi theo tà kiến, thường hay chê bai Tam Bảo, cũng có lúc hơi tin, song lại bất kính ngay. Tuy rằng mới chết mà tôi chưa biết đọa vào nơi nào. Vô Độc hỏi: Thế mẹ Bồ Tát tên họ là gì? Thánh nữ đáp: Song thân tôi đều thuộc dòng Bà La Môn, cha tôi là Thi La Thiện Kiến, mẹ tôi là Duyệt Đế Lợi. Vô Độc liền chắp tay bạch thánh nữ rằng: "Xin thỉnh Bồ Tát quay về, chớ nên lo sầu thương nhớ nữa. Vì bà Duyệt Đế Lợi tuy có phạm tội, nhưng đã được sinh lên trời 3 hôm nay rồi. Đó là nhờ lòng hiếu thuận của Bồ Tát vì mẹ, hết lòng tu phúc bố thí, cúng dường trên chùa và tháp Đức Giác Hoa Định từ tại vương Như Lai. Chẳng những một mình mẹ Bồ Tát được thoát địa ngục, mà những tội nhân ở trong địa ngục vô gián hôm ấy cũng được hưởng sự vui sướng và cùng đi đầu thai rồi." Quỷ vương Vô Độc nói xong, chắp tay vái chào rồi lui về. Thánh nữ lúc đó như người tỉnh giấc mộng dậy, liền đến trước tháp và tượng Đức Giác Hoa Định từ tại vương Như Lai mà lập thệ nguyện rất lớn: "Con xin thệ nguyện rằng, mãi mãi về đời sau này, nếu còn chúng sinh nào có tội khổ, con còn phải mở rộng đường phương tiện khiến cho được giải thoát hết." Phật bảo Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi rằng: "Quỷ vương Vô Độc, tức là Bồ Tát Tại Thủ bây giờ, còn người con gái Bà La Môn, tức là Bồ Tát Địa Tạng vậy." Kinh Bản Nguyện của Bồ Tát Địa Tạng phẩm thứ 2. Phân thân hội hợp. Khi bấy giờ có các phân thân của Bồ Tát Địa Tạng ở những nơi có địa ngục, trong 10.000 ức vô lượng A Tăng Kỳ thế giới không thể nghĩ ngợi, không thể lường nói xiết, đều lại hội hợp cả ở cung trời Đao Lợi. Nhờ có sức thần của Đức Như Lai, các phần thân ấy cùng với các vị đã được giải thoát. Tùy theo các phương diện ở đường nghiệp báo ra, kể có đến 1.000.000 na do tha, cùng cầm hương hoa lại cúng dường Phật. Những bọn cùng lại ấy đều nhờ Bồ Tát Địa Tạng giáo hóa không bao giờ còn thoái chuyển đạo vô thượng chính đẳng chính giác. Những bọn ấy đã từ bao nhiêu kiếp tới nay trôi dạt trong bể sinh tử, chịu khổ trong 6 ngã luân hồi, không được ngơi nghỉ phút nào. Nhờ lòng từ bi trọng lớn cùng bản nguyện sâu dày của Bồ Tát Địa Tạng nên đều được chứng quả. Khi đến cung trời Đao Lợi, ai nấy lòng vui hớn hở chiêm ngưỡng Đức Như Lai, không hề chán mắt. Lúc bấy giờ, Đức Thế Tôn giơ cánh tay sắc vàng làm phép xoa đầu 10.000.000 vạn ức hóa thân của Bồ Tát Địa Tạng ở vô lượng A Tăng Kỳ thế giới, không thể nghĩ ngợi, không thể lường nói xiết, mà bảo rằng: "Ta ở cõi đời ngũ trược xấu xa, giáo hóa những chúng sinh ương ngạnh như thế, khiến cho lòng đều phục, bỏ tà theo chính. 10 phần chỉ còn độ 1-2 phần còn giữ thói ác. Ta cũng phân thân ra làm 10.000.000 vạn ức hóa thân, mở rộng đường phương tiện. Hoặc có kẻ lợi căn, nghe liền tin theo, hoặc có thiện quả chăm khuyên bảo cũng thành tựu. Hoặc có kẻ ngu độn, dạy dỗ lâu rồi mới tin theo. Hoặc có kẻ nặng nghiệp, chẳng sinh lòng kính ngưỡng. Những bọn chúng sinh ấy thấy đều khác nhau, ta đều phân thân độ cho giải thoát. Hoặc hiện ra thân đàn ông, hoặc hiện ra thân đàn bà, hoặc hiện ra các thân thiên, long, quỷ, thần, hoặc hiện ra núi, rừng, nguồn, suối, sông cái, sông con, ao, giếng, vân vân, để lợi ích cho người, đều được độ giải thoát. Hoặc hiện các thân như Thiên Đế Phạm Vương, Chuyển Luân Vương, Cư Sĩ Quốc Vương, Tể Phụ, Quan Lại, Tỷ Khưu, Tỷ Khưu Ni, Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di, cho đến các thân Thanh Văn, La Hán, Bích Chi Phật và Bồ Tát mà giáo hóa tế độ chúng sinh. Chẳng phải chỉ hiện có một thân Phật này ở trước mặt các ông mà thôi đâu. Các ông hãy quán rõ, ta từ bao nhiêu kiếp cần khổ độ thoát những chúng sinh khổ não, ương ngạnh, khó dạy như thế. Nếu còn có kẻ chưa điều phục được, gieo nghiệp báo ứng khi sa vào ngã ác phải chịu cực khổ, các ông nên tưởng nhớ đến lời ta ân cần phó chúc ở trên cung trời Đao Lợi, khiến cho các chúng sinh ở cõi Sa Bà, đến khi Bồ Tát Di Lặc ra đời, đều được giải thoát hẳn những nỗi khổ và được Phật thụ ký cho. Bây giờ các hóa thân của Bồ Tát Địa Tạng ở các thế giới đều hợp thành một hình, rớt nước mắt, tỏ lòng thương mến mà bạch Phật rằng: "Con từ bao nhiêu kiếp tới nay nhờ ơn Phật tiếp dẫn, khiến cho con được thần lực không thể nghĩ ngợi, trí tuệ lớn đầy đủ, nên con phân thân khắp các thế giới, nhiều như số cát 10.000.000 vạn ức sông Hằng. mỗi một thế giới hóa trăm nghìn vạn ức thân, mỗi một thân độ trăm nghìn vạn người, khiến cho đều quy kính Tam Bảo, lìa hẳn sinh tử, chứng vui niết bàn. Dù ai chỉ làm được việc thiện nhỏ như sợi tóc, giọt nước, hạt cát, mấy bụi, hoặc nhỏ hơn nữa, con cũng dần dần tế độ cho giải thoát, được hưởng lợi lớn. Bồ Tát Địa Tạng lại bạch Phật ba lần rằng: Kính xin Đức Thế Tôn đừng bận tâm đến các chúng sinh ác nghiệp về đời sau này. Khi bấy giờ, Phật bèn khen ngợi Bồ Tát Địa Tạng rằng: Hay thay, hay lắm thay, ta mừng thêm cho ông. Ông làm xong được cái nguyện lớn, từ bao nhiêu kiếp tới nay độ hết chúng sinh, tức chứng đạo Bồ Đề vậy. Kinh Bản Nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, phẩm thứ ba, nói rõ về các nghiệp duyên của chúng sinh. Khi bấy giờ, Phật mẫu là Maya phu nhân chắp tay cung kính hỏi Bồ Tát Địa Tạng rằng: Bạch Thánh Giả, chúng sinh trong cõi Nam Diêm Phù Đề vì gây nghiệp khác nhau phải chịu báo ứng khác nhau, sự ấy như thế nào? Bồ Tát Địa Tạng đáp: Không những một nơi địa ngục tội báo khác nhau như thế, cho đến hàng nghìn vạn thế giới cùng các đất nước, nơi có địa ngục hoặc nơi không có địa ngục, nơi có đàn bà hoặc nơi không có đàn bà, nơi có Phật Pháp, cho đến cả bậc Thanh Văn, Bích Chi Phật cũng đều như thế. Bà Maya phu nhân lại hỏi: Ý tôi muốn được nghe quả báo về tội cảm trong đường ác ở trong cõi Nam Diêm Phù Đề. Bồ Tát Địa Tạng đáp: Thánh mẫu hãy nghe, tôi xin nói lượt qua. Phật mẫu bạch rằng: Xin thánh giả thuyết cho nghe. Bây giờ Bồ Tát Địa Tạng bạch rằng: Tên những tội báo ở cõi Nam Diêm Phù Đề là như thế nào? Nếu có chúng sinh nào bất hiếu với cha mẹ, cho đến giết hại, thì phải đọa vào địa ngục vô gián, kể hàng nghìn vạn ức kiếp không biết kỳ hẹn nào mà cầu cho thoát ra được. Nếu có chúng sinh nào làm Phật chảy máu, hủy bán Tam Bảo, không tôn trọng kinh Phật, phải đọa vào địa ngục vô gián, kể hàng nghìn vạn ức kiếp không biết kỳ hẹn nào mà cầu cho ra được. Nếu có chúng sinh nào chiếm lấn, làm hao tổn của nhà chùa, làm nhơ nhuốc phẩm hạnh tăng ni, hoặc ở ngay trong chùa mà túng tứ dâm dục, hoặc giết, hoặc hại, những bọn như vậy đều bị đọa vào địa ngục vô gián, kể hàng nghìn vạn ức kiếp không biết kỳ hẹn nào mà cầu cho thoát ra được. Nếu có chúng sanh nào giả bộ làm thầy tu mà lòng trái hẳn, tiêu phá của thường trụ, khinh bỉ lường gạt kẻ tại gia, làm trái giới luật Phật, gây thêm bao tội ác, thì những bọn như vậy đều bị đọa vào địa ngục vô gián, kể hàng nghìn vạn ức kiếp không biết kỳ hẹn nào mà cầu cho thoát ra được. Nếu có chúng sinh nào ăn trộm và ăn cắp của nhà chùa như tiền tài, thóc gạo, đồ ăn thức uống, quần áo cho đến bất cứ một thứ gì không cho cũng cứ lấy, thì bị đọa vào địa ngục vô gián, kể hàng nghìn vạn ức kiếp không biết kỳ hẹn nào mà cầu cho thoát ra được. Bồ Tát Địa Tạng bạch rằng: Thưa Thánh Mẫu, nếu có chúng sinh nào đã làm những tội như thế, ắt phải đọa vào năm địa ngục vô gián, cầu tạm ngớt chịu khổ một phút cũng không được. Phật mẫu lại hỏi Bồ Tát Địa Tạng rằng: Vì sao gọi là địa ngục vô gián? Bồ Tát Địa Tạng đáp rằng: Thưa Thánh Mẫu, nội các địa ngục đều ở trong núi Đại Thiết Vi cả. Những địa ngục lớn có 18 nơi, thứ nữa có 500, tên gọi đều khác nhau. Thứ nữa lại có 1.000, tên gọi cũng khác nhau. Ngục vô gián là cái ngục có thành toàn bằng sắt, cao 1 vạn dặm, chu vi hơn 8 vạn dặm. Trên mặt thành, lúc nào lửa cũng cháy ngùn ngụt không chỗ nào khuyết. Trong thành, các ngục đều nối liền nhau, mà tên thì khác nhau. Chỉ có một ngục gọi là vô gián, ngục ấy chu vi 1.800.000 dặm. Tường ngục cao 1.000 dặm toàn bằng sắt. Ở trên, lửa cháy phun xuống, ở dưới, lửa cháy bốc lên. Rắn sắt, chó sắt, phun lửa đuổi nhau ở trên tường ngục, chạy khắp đông tây, vân vân. trong ngục có cái giường biến hiện rộng hàng muôn dặm. Một người có tội thấy mình nằm chật cả giường, mà nghìn vạn người nằm cũng đều thấy nằm chật cả giường. Vì những nghiệp cảm nên chịu quả báo như thế. Lại còn những tội nhân phải chịu đủ những tội khổ như có trăm nghìn quỷ dạ xoa cùng lũ quỷ ác răng nhọn như gươm, mắt sáng như chớp, móng tay bằng đồng, móc ruột sâu xé. Lại có quỷ dạ xoa cầm cây kích sắt lớn, đâm vào mình người có tội, hoặc đâm vào mồm, vào mũi, vào bụng, vào lưng, tung lên trên không hoặc ném xuống giường, rồi lại đâm tiếp. Lại có giống chim cắt bằng sắt moi mắt người có tội, lại có giống rắn sắt quấn lên đầu người có tội, hoặc mình mẩy chân tay đều bị đóng đinh suốt xuống, lưỡi bị kéo ra để cày vào, lôi kéo đi lại, đổ nước đồng sôi vào miệng, sắt nung áp vào mình, chết đi sống lại có hàng vạn lần. Các nghiệp báo như thế trải hàng ức kiếp, không biết kỳ hẹn nào mà cầu cho thoát ra được. Đến khi thế giới này hoại, chuyển sang thế giới khác. Khi thế giới ấy lại hoại, thì lại chuyển sang thế giới phương khác. Thế giới phương ấy lại hoại nữa, thì lại lần lượt mà chuyển đi. Cho đến sau khi thế giới cũ lại thành lập, thì còn phải quay về chịu báo nữa. Những sự tội báo trong ngục vô gián như thế. Lại nữa, vì có năm sự nghiệp cảm nên gọi là vô gián. Những gì là năm? Một là ngày đêm chịu tội cho đến bao kiếp không hề gián đoạn, nên gọi là vô gián. Hai là một người nằm cũng chật. Có nhiều người nằm cũng chật, nên gọi là vô gián. Ba là những đồ hành tội như giáo, côn, chim sắt, rắn, chó sói, chó thường, cối xay, cối giả, cưa, đục, chẻ, xả, vạt dầu, lưới sắt, lửa sắt, ngựa sắt, da sống bó đầu, sắt nóng dội vào mình, đói ăn viên sắt, khát uống nước sắt, quanh năm suốt đời kể số vạn vạn khổ sở, liền liền, không hề gián đoạn, nên gọi là vô gián. Bốn là bất luận đàn ông, đàn bà, thổ mán mọi rợ, già trẻ sang hiền, hoặc thiên, long, quỷ, thần đã gây ra tội, tất phải theo nghiệp mà chịu như nhau. Cho nên gọi là vô gián. Năm là nếu phải đọa vào ngục ấy, từ khi mới vào cho đến trăm nghìn kiếp, trong một ngày một đêm vạn lần chết đi sống lại, cầu xin tạm ngơi một phút cũng không được. Trừ ra khi nào nghiệp tiêu hết mới đầu thai, vì cứ liên miên như vậy nên gọi là vô gián. Bồ Tát Địa Tạng bạch Thánh Mẫu. Tôi mới nói lượt qua về địa ngục vô gián như thế. Nếu còn nói rộng thêm tên các khí cụ để hành tội và những sự khổ sở trong đó thì nói suốt một kiếp cũng không hết được. Ma Gia phu nhân nghe rồi, trong lòng áo não, chắp tay đính lễ mà lui. Kinh Bản Nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, phẩm thứ tư. Nói về nghiệp cảm của chúng sinh ở cõi Nam Diêm Phù Đề. Khi bấy giờ Đại Bồ Tát Địa Tạng bạch Phật rằng: Lạy Đức Thế Tôn, vì con nhờ sức uy thần của Đức Như Lai nên mới phân thân được thân hình này đi khắp trăm nghìn vạn ức thế giới để cứu vớt hết thảy chúng sinh đang chịu nghiệp báo. Nếu không có sức đại từ của Đức Như Lai thì không tài nào biến hóa được như thế. Con nay lại được Phật phó chúc về sau này đến khi Bồ Tát A Dật Đa Di Lặc thành Phật thì phải độ cho hết chúng sinh trong sáu đường. Con xin vâng lời, cúi xin Đức Thế Tôn đừng bận tâm nữa. Bây giờ Phật bảo Bồ Tát Địa Tạng rằng: Hết thảy chúng sinh chưa được giải thoát, tính thức không định, quen làm điều ác kết thành nghiệp xấu, quen làm điều thiện kết thành quả tốt. Làm thiện, làm ác, tùy cảnh mà sinh luân chuyển năm đường không lúc nào ngớt. Trải qua nhiều kiếp như số bụi trần, mê hoặc chướng nạn như cá trong lưới, theo dòng nước chảy, thoạt vào lại ra, thoạt ra lại vào. Vì lũ ấy như thế nên ta thương xót lắm. Nghe ông làm theo lời phát nguyện đã từ bao đời, đổ hết cho những lũ ấy thì ta còn lo gì nữa. Nói đến đấy, trong hội có một vị Đại Bồ Tát, hiệu là Định Tự Tại Vương, bạch Phật rằng: Lạy Đức Thế Tôn, Bồ Tát Địa Tạng từ bao nhiêu kiếp đến nay đã phát nguyện gì mà nay được Đức Thế Tôn khen ngợi ân cần như thế? Xin Đức Thế Tôn thuyết qua cho chúng con được biết. Khi bấy giờ Đức Thế Tôn bảo Bồ Tát Định Tự Tại Vương rằng: Nghe cho kỹ, nghe cho rõ, phải nên ngẫm nghĩ cho kỹ, ta sẽ phân biệt giải thuyết cho nghe. Nguyên vậy đời xưa đến nay không biết nói là bao nhiêu Na Do Tha A Tăng Kỳ Kiếp. Khi bấy giờ Đức Phật hiệu là Nhất Thiết Trí Thành Tựu Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn, thọ mệnh của Đức Phật ấy tới 60000 kiếp. Thuở chưa xuất gia, Ngài còn làm vua một nước nhỏ, cùng kết bạn với một ông vua nước láng giềng. Hai vị đều tu thập thiện, làm lợi ích cho chúng sinh. Thấy nhân dân ở nước láng giềng làm nhiều điều ác, nên hai ngài cùng bàn nhau đặt ra nhiều phương tiện. Một vị phát nguyện, cầu sớm thành Phật để độ hết lũ ấy không còn sót một người nào. Còn một vị phát nguyện, nếu không độ được lũ chúng sinh khổ não cho được an vui, đến ngôi Bồ Đề thì chưa nguyện thành Phật vội. Phật bảo Bồ Tát Định Tự Tại Vương rằng: Ông vua phát nguyện cầu sớm thành Phật ấy tức là Đức Phật Nhất Thiết Trí Thành Tựu Như Lai. Còn ông vua phát nguyện độ chúng sinh khổ não mãi mãi, chưa chịu nguyện thành Phật vội, tức là Bồ Tát Địa Tạng vậy. Lại về đời xưa, cách đây không biết bao nhiêu A Tăng Kỳ Kiếp, có Đức Phật ra đời hiệu là Thanh Tịnh Liên Hoa Mục Như Lai. Thọ mệnh của Ngài là 40 kiếp. Trong đời Tượng Pháp, có một vị La Hán có phúc độ chúng sinh. Nhân đi giáo hóa gặp một người con gái tên là Quang Mục, làm cổ cúng dường. Vị La Hán hỏi, muốn cầu nguyện gì? Quang Mục thưa rằng, hôm nay nhân ngày giỗ mẹ con muốn nhờ phúc để cứu giúp cho mẹ. Không hiểu mẹ con thác sinh ở ngã nào. Vị La Hán chạnh lòng thương mới nhập định quán thấy bà mẹ Quang Mục phải đọa đường ác, cực khổ vô cùng. Vị La Hán hỏi Quang Mục rằng, lúc mẹ con còn sống đã làm hành nghiệp gì mà nay đương ở trong đường ác chịu cực khổ như thế? Quang Mục thưa rằng, tính mẹ con thường thích ăn cá, ba ba, vân vân, đã hay ăn cá và ba ba mà lại còn thích ăn nhiều trứng của những loại ấy nữa, hoặc tráng hoặc nấu tha hồ ăn uống. Những mạng bị hại như thế kể có gấp mấy nghìn vạn. Xin tôn giả từ mẫn thương xót bảo cho cách nào mà cứu ra khỏi được. Vị La Hán thương xót mở lòng phương tiện khuyên Quang Mục rằng, con nên chí thành niệm danh hiệu Đức Thanh Tịnh Liên Hoa Mục Như Lai và tô vẽ hình tượng Ngài, thì kẻ còn người mất đều được phúc báo. Quang Mục nghe xong, liền xả những vật sở thích để sưu tầm và tô vẽ tượng Phật mà cúng dường, lấy dốc một lòng cung kính khóc thương, chiêm lễ đến quá nửa đêm. Bỗng nhiên chiêm bao thấy thân Phật sắc vàng rực rỡ, như núi Tu Di phóng hào quang rất lớn mà bảo Quang Mục rằng, chẳng bao lâu nữa mẹ con lại sinh vào nhà con, vừa mới biết đói rét đã biết nói ngay. Quả nhiên vậy sao đứa ở gái trong nhà sinh được một đứa con chưa đầy 3 ngày mà đã biết nói. Cúi đầu thương khóc, bảo Quang Mục rằng, cho hay quả báo của nghiệp duyên sinh tử mình phải chịu lấy. Ta đây xưa là mẹ của con, bấy lâu phải ở chỗ u ám tối tăm. Từ lúc lìa con mà đi, phải đọa mãi ở trong đại địa ngục. Nay nhờ phúc lực của con mới được đầu thai làm người hèn hạ, rồi bị chết non. Chỉ sống đến 13 tuổi rồi lại phải sa đọa vào đường ác. Con có cách gì khiến cho mẹ được giải thoát chăng? Quang Mục nghe nói, biết đích là mẹ mình không sai, nghẹn ngào thương khóc mà thưa với con người ở rằng, nếu quả là mẹ tôi, chắc biết rõ căn nguyên tội cũ do hành nghiệp gì mà bị đọa vào đường ác như thế. Con người ở đáp rằng, vì hai nghiệp giết hại và chửi rủa, cho nên chịu báo, nếu chẳng nhờ có người làm phúc cứu trừ khổ nạn cho ta, thì hai nghiệp ấy chưa có thể giải thoát được. Quang Mục lại hỏi, sự thể tội báo trong địa ngục như thế nào? Con người ở đáp, những nỗi khổ của tội nhân thực không nỡ nói ra, mà có nói nữa cho đến 100000 năm cũng không hết. Quang Mục nghe rồi, nức nở kêu khóc, hướng lên trên không mà rằng, xin nguyện cho mẹ con thoát khỏi địa ngục mãi mãi, hết kỳ 13 tuổi, không còn mắc tội gì nặng và trải qua các đường ác nữa. Xin 10 phương chư Phật từ bi thương xót hãy nghe, con vì mẹ mà phát lời thề nguyện lớn rằng, nếu mẹ con được lìa hẳn ba ngã và nơi hèn hạ này, cho đến đời đời kiếp kiếp không phải làm thân đàn bà nữa, thì con xin nguyện, đối trước tượng Phật thanh tịnh Liên Hoa Mục Như Lai, từ nay trở đi cho đến trăm nghìn vạn ức kiếp sau này, hễ thế giới còn có chúng sinh chịu khổ trong địa ngục và ba ngã ác, thì con còn thề nguyện cứu bạc hết, khiến cho họ thoát ly những nơi ngạ quỷ, địa ngục, súc sinh, những người phải tội báo như thế, thành Phật cả rồi, nhiên hậu con mới lên ngôi chính giác. Dứt lời nguyện, liền nghe thấy Đức Thanh Tịnh Liên Hoa Mục Như Lai bảo rằng, này Quang Mục, con thật có lòng đại từ mẫn, thiết tha vì mẹ mà phát lời nguyện lớn như thế. Ta quán thấy mẹ con khi hết hạn 13 tuổi bỏ báo thân ấy sẽ được sinh làm phạm chí, thọ lâu trăm tuổi. Hết báo thân ấy được sinh lên quốc độ vô ưu, thọ mệnh không biết là bao nhiêu kiếp. Rồi sau khi thành quả Phật độ khắp nhân, thiên, số như các sông Hằng. Phật bảo Bồ Tát Định Tự Tại Vương rằng, vị La Hán lấy phúc mà độ cho Quang Mục lúc bấy giờ, tức là Bồ Tát Vô Tận Ý. Mẹ Quang Mục tức là Bồ Tát Giải Thoát, còn nàng Quang Mục tức là Bồ Tát Địa Tạng vậy. Biết bao nhiêu kiếp xưa kia, Bồ Tát Địa Tạng đã có lòng từ mẫn bao lần phát nguyện nhiều như số các sông Hằng. Độ khắp chúng sinh như thế, cho nên sang đời sau này, nếu có đàn ông hay đàn bà nào không chịu làm thiện chỉ làm ác, cho chí không tin nhân quả, tà dâm, vọng ngữ, nói hai lưỡi, ác khẩu, hủy báng đại thừa, vân vân, các chúng sinh làm những nghiệp ấy tất phải đọa vào đường ác. Nếu gặp được bậc thiện tri thức khuyên bảo, quy y Bồ Tát Địa Tạng, dù chỉ trong một lát, những chúng sinh ấy đều được giải thoát tội báo trong ba ngã ác ngay. Nếu hay chí tâm quy kính và chiêm lễ tán thán, đem hương hoa, y phục, các thứ châu báu và các thức ăn uống mà dâng Bồ Tát, thì hàng trăm nghìn vạn ức kiếp về sau này thường được ở các tầng trời, hưởng sự vui thú vô cùng. Sau khi hưởng hết phúc ở cõi trời, sinh xuống cõi nhân gian, lại còn hàng trăm nghìn kiếp làm vua chúa và nhớ được gốc ngọn nhân quả về kiếp trước. Này Bồ Tát Định Tự Tại Vương, như thế thì đủ rõ Bồ Tát Địa Tạng có sức uy thần lớn, chẳng thể nghĩ bàn, làm lợi khắp chúng sinh. Các ông là bậc Bồ Tát nên ghi lấy kinh này để truyền bá cho rộng ra. Bồ Tát Định Tự Tại Vương bạch Phật rằng, lạy Đức Thế Tôn, cúi xin Ngài đừng bận tâm, chúng con có hàng nghìn vạn ức Bồ Tát Mahatát, thường vân uy thần của Phật mà diễn giảng kinh này khắp cõi Nam Diêm Phù Đề, để lợi ích cho chúng sinh. Bồ Tát Định Tự Tại Vương bạch Đức Thế Tôn xong, chắp tay cung kính làm lễ mà lui. Khi bấy giờ có bốn vị thiên vương coi bốn phương ở tòa ngồi cùng đứng dậy chắp tay cung kính mà bạch Phật rằng, lạy Đức Thế Tôn, Bồ Tát Địa Tạng từ bao nhiêu kiếp đến nay đã từng phát nguyện lớn, làm sao đến bây giờ vẫn chưa độ hết chúng sinh, lại cần phải phát nguyện rộng lớn như thế nữa, nguyện xin Đức Thế Tôn vì chúng con mà chỉ giáo cho. Phật bảo bốn vị thiên vương, hay thay, hay lắm thay, ta nay vì các ông cùng các trời người ở đời này và đời sau, mở rộng đường lợi ích mà nói những sự phương tiện của Bồ Tát Địa Tạng đã thương xót, cứu bạc độ thoát cho hết thảy chúng sinh khổ não trong đường sanh tử, ở cõi Nam Diêm Phù Đề trong thế giới Sa Bà. Bốn vị thiên vương bạch rằng, kính vân, lạy Đức Thế Tôn, chúng con cần được nghe. Phật bảo bốn vị thiên vương rằng, Bồ Tát Địa Tạng từ nhiều kiếp cho đến ngày nay, độ thoát chúng sinh còn chưa hết nguyện. Vì thương xót chúng sinh khổ não đời nay, quán rõ các nghiệp nhân liên miên không trước hàng vô lượng kiếp về sau, cho nên lại phát nguyện nặng nề như thế. Bồ Tát Địa Tạng ở cõi Nam Diêm Phù Đề trong thế giới Sa Bà dùng trăm nghìn vạn ức phép phương tiện để giáo hóa chúng sinh. Này bốn ông thiên vương, Bồ Tát Địa Tạng nếu gặp kẻ sát sinh thì dạy cho biết vì mầm phả ấy mà chịu báo chết non. Nếu gặp kẻ trộm cắp thì dạy cho biết vì thế bị quả báo nghèo cùng khổ sở. Nếu gặp kẻ tà dâm thì dạy cho biết vì thế bị quả báo làm loài chim sẻ, Bồ Câu và Uyên Ương. Nếu gặp kẻ ác khẩu, thì dạy cho biết vì thế bị quả báo họ hàng cãi nhau đánh nhau. Nếu gặp kẻ hay dèm chê, thì dạy cho biết vì thế bị quả báo thiếu lưỡi và lỡ mồm. Nếu gặp kẻ hay giận dữ, thì dạy cho biết vì thế bị quả báo xấu xa tàn tật. Nếu gặp kẻ bõng xẻn thì dạy cho biết vì thế bị quả báo cầu nguyện gì cũng không được. Nếu gặp kẻ ăn uống vô độ thì dạy cho biết vì thế bị quả báo đói khát và đau cổ. Nếu gặp kẻ rong ruổi săn bắn thì dạy cho biết vì thế bị quả báo điên cuồng đến chết. Nếu gặp kẻ ngỗ nghịch với cha mẹ thì dạy cho biết vì thế bị quả báo trời đất ra tay giết hại. Nếu gặp kẻ đốt cây trên rừng trên núi thì dạy cho biết vì thế bị quả báo điên cuồng đến chết. Nếu gặp kẻ làm mẹ hay bố dượng, mẹ ghẻ ác độc, thì dạy cho biết vì thế bị quả báo trở lại đầu thai, chịu sự roi vọt như thế. Nếu gặp kẻ dùng lưới đánh chim và bắt chim non, thì dạy cho biết vì thế bị quả báo cốt nhục lìa tan. Nếu gặp kẻ hủy bán ngôi tam bảo, thì dạy cho biết vì thế bị quả báo mù điếc câm ngọng. Nếu gặp kẻ khinh nhận giáo pháp thì dạy cho biết vì thế bị báo đọa mãi trong ngã ác. Nếu gặp kẻ phá hại của thượng trụ thì dạy cho biết vì thế bị quả báo ức kiếp luân hồi trong địa ngục. Nếu gặp kẻ phá phạm hạnh hoặc vu oan cho thầy tu thì dạy cho biết vì thế bị quả báo làm súc sinh mãi mãi. Nếu gặp kẻ thui nấu băm chặt giết hại các sinh vật thì dạy cho biết vì thế bị quả báo luân hồi đền mạng. Nếu gặp kẻ phá giới phạm trai, thì dạy cho biết vì thế bị quả báo làm cầm thú đói khát. Nếu gặp kẻ phung phá của trời một cách vô lý, thì dạy cho biết vì thế bị quả báo thiếu thốn đủ đường. Nếu gặp kẻ ta đây kiêu ngạo, thì dạy cho biết vì thế bị quả báo làm tôi đòi hèn hạ. Nếu gặp kẻ nói hai lưỡi làm cho đánh nhau, cãi nhau, thì dạy cho biết vì thế bị quả báo không lưỡi hoặc trăm lưỡi. Nếu gặp kẻ tà kiến thì dạy cho biết vì thế bị quả báo đầu thai ở chốn xa nơi phân hóa. Những tập khí ác vậy ba nghiệp, thân, khẩu, ý của chúng sinh ở cõi Nam Diêm Phù Đề kết thành trăm nghìn thức báo ứng, nay mới nói lượt qua đây thôi. Nghiệp cảm của các chúng sinh ở cõi Nam Diêm Phù Đề khác nhau như thế, nên Bồ Tát Địa Tạng dùng trăm nghìn phương tiện để giáo hóa cho họ. Các chúng sinh ấy phải thụ các báo như thế, rồi sao mới đọa vào địa ngục hạng bao nhiêu kiếp, không có kỳ hẹn nào thoát ra được. Cho nên bọn các ông bảo hộ nhân dân đất nước, chớ để những nghiệp cảm ấy làm mê hoặc chúng sinh. Bốn vị thiên vương nghe rồi, rớt nước mắt thương xót và tán thán, chắp tay làm lễ mà lui. Kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng đến đây là hết quyển đầu.